Đẹp dạ. Hôm nay Bảo Hạc đi làm. Ông làm giọng đứng trình rập nhà của người ta như vậy?
Dạ thưa ông, tôi đứng ở đây tôi mưa.
Hết mưa rồi, chỉ còn nước mất thôi. Đi đi.
Dạ thưa ông.
Dạ. Trời đất ơi, nãy giờ ông còn đứng đây hả?
Dạ.
Tôi đã nói với ông rồi, con Bảo Hạc nó không có đi xe của ông nữa đâu.
Dạ.
Ông đừng có chờ đợi chi cho mất công.
Dạ thưa cô, cô làm ơn cô nói giùm với cô Bảo Hạc, cô đi xe giùm tôi đi mà. Cô đi xe ai cũng vậy, đi xe giùm tôi cảm ơn cổ
tôi
mà.
Tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà nó không có chịu đi. Ông muốn tôi làm sao nữa?
Dạ thưa cô.
Ê ông già, người ta nói người ta không đi mà ông đứng lải nhải hoài vậy? Ông đi giùm tôi đi.
Tôi xin ông đừng đối xua một kẻ già nua tuổi tác. Suốt tháng quanh năm tôi chỉ biết đem giọt nước mắt mồ hôi mà đổi chén cơm nằm trên khu đưa đông khách qua đường mặt cho nắng rồi mưa chen, không tham lam không mơ ước một địa vị cao sang, không một mảnh áo tơ gấp phủ nỗi đoạn đường, trong khi người ta thì nệm ấm chăn em tôi đứng ngoài này chờ cho dứt cơn.
Bây giờ tôi nói ông đi không? Đúng, đi đi chứ rồi, ở đây làm cái gì?
Thôi, ông ơi, ông hãy đi đi. Đi đi ông.
Đi, đó.
Alo. Dạ, dạ có. Dạ, tôi sẽ nhắn lại. Dạ.
Anh Thoại, bệnh viện có ca cấp cứu gọi anh về gấp kìa.
Được, tôi sẽ về ngay đó. Bảo Hạc, anh về trị bệnh cho người ta. Còn bệnh của anh thì em trị đó nha.
Đừng có giỡn ông Thần, về đi.
Tiếp, dạ. Tôi về nha, bữa cơm mai mốt có lại ăn.
Được rồi.
Mới tới chơi hả? Còn chơi tự nhiên nha, xin phép.
Làm gì hôm nay anh mặc mang mặt hầm hầm tới đây vậy? Bộ hết tiền rồi sao?
À, thua hết tiền rồi có sao không?
À, thì đâu có sao. Em chỉ hỏi vậy thôi. Có gì đâu mà anh định gây.
Nói sao? Mình nói tao gây hả? Bính bỏ mẹ mà được chứ gây hả? Một lần mày cho tiền tao đưa một thằng ăn mày, làm sao tao không xuôi, làm sao tao không thua được chứ?
Ổm rài em đã đưa anh hết 500 ngàn rồi. Em còn thiếu con Bảo Hà 200 ngàn nữa đó.
Anh à, anh bớt cờ bạc rượu chè đi, rồi tụi mình mới có dư được chứ anh. Chứ anh đòi tiền hoài, tiền ở đâu mà em chạy cho nổi.
Mày nói mày không có tiền chạy hả? Mày chạy không đâu có hả? Mày biết rằng tao đã nợ Lão Tuân ngập cả đầu mà biết không? Nếu không có tiền tao đi gỡ thì Lão Tuân á sẽ như thế nào đối với tao?
Nhưng mà em hết tiền thiệt rồi mà.
Bây giờ mà hết tiền hả? Bây giờ mày tại sao chuyện tao kêu mày làm mày không làm? Tại sao tao bảo mày không chịu nghe? Mày bỏ thuốc mê cho con Bảo Hà, cho ông Tuân chiếm đoạt của mình sẽ có được nhiều tiền. Tại sao mày cãi tao để mà than mệt?
Em không đành lòng làm chuyện ác nhân. Bảo Hà nó là bạn em cũng nó như là ruột mình. Em nỡ nào mà hãy nói cho đành được.
Tao mày không làm thì đừng có than vàng với tôi. Tay mày có thân đáng làm đó liệu. Mà đừng chọc tới tao nổi nóng á thì mày phải sáng chịu. Mày không làm thì thôi, tao đi nhờ người khác.
Anh Thiếu làm, em sẽ nghe anh mà.
Nếu biết nghe thì nhiều ai phải làm liền. Mai cô mẹ vú về còn làm chó gì được đâu. Nè, gói thuốc mê đây mày phải sắp đặt tại nhà. Còn bây giờ tao đi gọi Lão Tương tới đây ngay. Cầm lấy.
Em không làm được đâu anh Đức à.
Mày biết Lão Tuân đã hứa rằng khi mà chiếm đoạt được Bảo Hà thì ổng sẽ trừ hết cái số nợ tao thiếu. mà đồng thời còn cho tao với mày một số tiền lớn mặc sức mà tiêu xài. Cầm.
Anh hãy hiểu cho em. Em không có thể nào làm chuyện tàn nhẫn như vậy được.
Tàn nhẫn hả? Tàn nhẫn cũng phải tàn. Mình không tàn nhẫn với họ thì họ sẽ tàn nhẫn với mình. Mày biết chưa?
Nhưng mà Bảo Hà nó coi em như là ruột thịt. Em không có đành tâm.
Mày phải cầm lấy. Mày đã nhớ rằng đối với tao là thằng du đảng, nhưng mà đối thế lực của lão Tuân, tao 10 thằng như tao cũng không ăn thua. Mày muốn yên ấm để mà làm kiếm tiền sinh sống trong gia đình, hay là mày muốn mày trở thành thân tàn ma vậy? Mày cầm lấy. Cầm lấy. Ráng nghe. Ráng giúp anh được chuyện này thì hai đứa mình sẽ có tiền mặc sức mà tiêu xài. Còn nếu mà tiết lộ việc này cho ai?
Em nghe lời anh mà.
Thì tao sẽ giật nó ra khỏi mày.
Dạ.
Nghe chưa?
Nghe.
Nhớ nha em.
Làm ơn nói với bác sĩ là một lát bác sĩ mổ xong làm ơn tới nhà Bảo Hà giùm nha anh. Dạ. Cảm ơn anh. Phải nhà bà Thầu Phán Tuân không?
À, chào bà. Chiều nay khoảng 6 giờ chiều, bà tới số nhà 409 đường Nguyễn Nhân Luân. Bà sẽ gặp chồng bà đang ăn chả. Tôi à, bà không cần biết tôi là ai. Chào bà.
Là mệt muốn chết à. Cuối cùng á, chỉ có tao với mày.
Ê Tiết, sao tao nói không trả lời tao?
Tiết, mày làm sao vậy Tiết?
Bộ hồi nãy anh Đức đánh chửi mày hả? Thôi kệ đi mày ơi.
Nghĩ lại á, nếu làm nghề ca sĩ như tao, vũ nữ như mày mà không có ảnh bảo vệ á thì cũng khổ lắm. Thôi đừng có buồn nữa.
Không hả? Mày có tin là tao thương mày lắm không Bảo Hà?
Tiết, sao nay mày hỏi tao câu đó? Gì kỳ vậy hả? Nè, ngoài chú ra tao chỉ còn có mày là người thương duy nhất thôi.
Bảo Hà, Bảo Hà ơi, cuộc đời của tao đã chọn lấy tao, không còn gì để mà tiếc thương ân hận, mà tao chỉ thương cho mày, tao chỉ thương cho mày một kiếp qua trên vai đành cam dài bừa trong giông bão bông trần.
Bạn bè, tao sẽ cùng mày chia sớt những buồn vui.
Bảo Hà ơi, cuộc đời mày sao đau khổ quá, tôi chỉ một giả thương mày thương ai hết. Trời ơi, nhưng nếu rủi ra làm sao ai biết được, những người bạn càng thân thái nhau thì càng khó vui.
Lý Đà, mày nói gì mà tao không hiểu, hôm nay tao thấy mày hơi kỳ đó chứ nào. Mày đừng có làm tao lo, mày có bệnh thần kinh không vậy? Mày nói uống mà uống cái gì? Mày làm sao vậy Tuyết?
Không, có lẽ là tao đầu óc tao hơi chán chán, tao nói vậy thôi. Thì cái nghề của mình đó.
Cái nghề của mình sao?
Cái nghề của mình mày phải ráng giữ mình. Người ta bây giờ hay bỏ thuốc mê để mà ăn cướp lắm đó. Mày nhớ lời tao là được rồi.
Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ mày làm cho tao hết hồn. Mày lo xa quá à. Được rồi,